Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ qua phần phụ trách trực tiếp của luật sư Mai Cục Cao. Khi quý vị cần bảo lãnh thân nhân, anh chị em, vợ và những cái dịch vụ có liên quan đến di trú thì quý vị nhớ có văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland cũng như tại Renfrew Arlington. Khi quý vị gặp tai nạn xe cộ, cần biết quyền lợi của mình trong vấn đề đụng xe hay là bồi thường như thế nào thì quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao tại Garland cũng như tại Renfrew. Và quý vị cần visa cho con em của mình du học qua đây hoặc là visa đầu tư cho thân nhân của mình bên Việt Nam thì quý vị có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao tại Garland ở số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Hoặc quý vị có thể gọi ở thành phố Renfrew trong khu Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến với phần trả lời của luật sư Michael Cao những vấn đề có liên quan đến di trú, những trục trặc về giấy tờ trong vấn đề bảo lãnh thân nhân hoặc là những cái câu hỏi có liên quan đến di trú. Quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo trong chương trình này trực tiếp với luật sư Michael Cao. Hay là quý vị đang có tai nạn xe cộ mà muốn tham khảo xem sao thì quý vị cũng có thể gọi vào chương trình này. Xin nhắc lại số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến với luật sư Michael Cao. Và Việt Tấn xin được kính chào Thái Ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ. Hello. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý khán giả và bây giờ Việt Tấn xin được kính chào trở lại Thái Ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng anh Việt Tấn, Michael không biết chắc là bị drop đường dây hay gì đó, Michael xin lỗi là một lần. Michael xin chào Việt Tấn, Michael xin chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, trong chương trình...
Chắc nghe được hả anh Việt Tấn? Dạ.
Có nghe nhưng mà cũng hơi âm thanh cũng không được đẹp lắm, nhưng mà cũng ok là cũng nghe. Dạ vâng. Bây giờ Việt Tấn thấy có một vị thính giả đang đợi trên đường dây. Xin được kính chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao. Hello. Vị thính giả nào đang đợi trên đường dây đó?
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn.
Dạ, xin chào luật sư Cao, cho tôi hỏi thăm. Tôi bảo lãnh cho ông xã đó mà tôi nạp đơn, mới nạp đây mà nó gửi giấy về rồi giờ mình phải làm gì nữa luật sư?
Chị có thẻ xanh hay là chị có thẻ chị?
Dạ, có thẻ xanh anh.
Dạ vâng, nếu mà chị có thẻ xanh đó, thì cái nó hơn cái gì? Chị phải đợi hơn 2 năm thì visa nó mới tới. Nhưng mà đại khái là cái bước đầu tiên đó là chị gửi vô hồ sơ rồi nó gửi hóa đơn về. Rồi cái bước thứ nhì thì là có thể 8 tháng, 10 tháng, 5 năm rưỡi gì đó thì nó sẽ gửi thêm một lá thư nữa là nó approve cái hồ sơ. Ok, nó sẽ approve hồ sơ. Rồi sau đó nói chuyện với bên National Visa Center. Chị cứ nhắm là cỡ 2 năm đi phỏng vấn đâu đó chị. Dạ.
Dạ. Tới 2 năm lần hả luật sư?
Dạ, yeah, tại vì một người thẻ xanh bảo lãnh cho chồng nó chậm hơn là một người quốc tịch. Quốc tịch đó thì trong vòng 5 là đi phỏng vấn liền. Nhưng mà một người thẻ xanh đó thì phải đợi theo cái visa bulletin diện cấp 2A đó. Thì nó có 2 năm mấy tháng vậy.
Dạ. Thì phải chờ hả luật sư?
Dạ phải chờ chị, dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, xin chào cô ha.
Dạ, chị.
Vâng, làm bảo lãnh thân nhân thì phải chờ, không có phải là bảo lãnh xong phải đi lìa, được đi liền. xin được chào khán giả tiếp theo.
Dạ, dạ.
Xin cho biết quý nhân
tôi xin hỏi là tôi qua bên đây được hơn năm rồi, tôi có thẻ xanh 10 năm luật sư. Bây giờ bà già vẫn bị ốm, rồi nhà bệnh đơn chiếc. Bây giờ về Việt Nam khoảng chừng 1 năm, ở lại Việt Nam 1 năm hoặc 2 năm mà tôi mới qua được không luật sư?
Dạ vâng, Michael lúc nào cũng khuyên là một người thẻ xanh nha. Nếu mà được, né cái trường hợp mà đi quá 1 năm đi nha. Nếu mà được, còn nếu mà bắt đầu dí mà đi quá 1 năm, ok, thì trước khi đi nha, nhớ là trước khi đi làm cái re-entry permit. Ok, cái re-entry permit nó rất là quan trọng. Thì đơn I-131, re-entry permit. Nhớ là cái re-entry permit đó, nó bắt mình phải lăn tay trước khi mình đi nha. Trước khi mình đi thì lăn tay, rồi một khi có cái re-entry permit thì nó còn đỡ hơn không, dạ. Yeah.
Dạ dạ. Dạ dạ thôi cảm ơn luật sư, tức là đi hơn 1 năm là phải làm cái đơn nữa mà xin hả luật sư.
Dạ vâng, cái re-entry permit anh. Dạ.
Dạ dạ dạ, tôi cảm ơn luật sư, còn người dưới 1 năm thì là không sao. Dạ tôi xin cảm ơn luật sư.
Dạ dưới 5 không sao. Dạ dạ.
Nếu mà nói tính nghe là dưới 6 tháng là chắc cứu mà dưới 1 năm
dưới thì... tại vì dưới 6 tháng là tốt nhất, nếu mà trong trường hợp là tốt nhất, còn nếu mà bớt dễ lắm hơn 6 tháng thì mình cố gắng dưới 1 năm. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì trong cái trường hợp mà những người có thẻ xanh mà họ dùng cái re-entry permit mà cái trường hợp như là nuôi người bệnh ở Việt Nam thì họ có lý do lúc mà trở vô thì cũng có cơ hội hơn là những người không có lý do, phải không thưa luật sư?
Well, đương nhiên là mình cái issue, cái standard, cái mà bên lãnh sự sẽ đòi hỏi là nếu mà ở hơn 1 năm thì cái đó là cái lý do mà ở hơn 1 năm đó là ngoài cái sự điều kiện của mình, ngoài cái control của mình, nghĩa là không có ý nhưng mà bắt buộc phải bị như vậy.
Dạ vâng, như vậy thì cái lý do mà nuôi người bệnh là cái lý do đó là sở di trú chắc chắn là không sẽ thể bỏ qua là cho mình vô liền. Còn
chắc chắn thì không biết anh gì Tấn.
Tôi nghĩ là cái lý do đó là cái lý do mà có lẽ là đúng nhất để mà mình ở Việt Nam lâu hơn. Chứ mà nói lý do là tại vì như thế này như thế kia thì làm ăn thì chắc chắn là không đúng rồi. Vâng, thưa luật sư, hôm nay trong cái visa bulletin thì không biết có tin vui gì không ạ?
Dạ vâng, visa bulletin thì cách đây cỡ tuần hai tuần gì đó anh Nhiệt Thắng thì nó cũng ra, thì có gì muốn Michael xin một hai phút để trình bày cái visa bulletin cho tháng 3, 2013, cho tháng 3.
Dạ, xin mời luật sư.
Dạ vâng, thứ nhất là cái diện cấp 1 nha. Cấp 1 là những người con không có gia đình của những người cố tịch trên 21, không có gia đình. Những hồ sơ nộp 15 tháng 2 năm 2006, thì bây giờ người ta đang giải quyết tới. Diện cấp 3 là những người con có gia đình, những người con có gia đình của những người cố tịch, những hồ sơ nộp 15 tháng 7 năm 2002, 15 tháng 7 năm 2002 thì người ta đang giải quyết tới. Cấp 4 là anh chị em ruột của những người cố tịch, những hồ sơ nộp 22 tháng 4 năm 2001, 22 tháng 4 năm 2001 rất là chậm, diện cấp 4 trong 6 tháng rồi đi rất là chậm. Những hồ sơ nộp 22 tháng 4 năm 2001 thì người ta đang giải quyết tới. Và cuối cùng là 2A và 2B, đó là những người thẻ xanh mà lãnh như thân nhân của mình. 2A là như cái trường hợp của cái chị hồi nãy, là bà lãnh cho vợ chồng, một người thẻ xanh bà lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21, thì những hồ sơ nộp 22 tháng 11 năm 2010, 22 tháng 11 năm 2010 thì người ta đang giải quyết tới, đại khái là hơn 2 năm mấy. Cuối cùng là 2B là những người con trên 21 không có gia đình của những người có thẻ xanh nha, một người thẻ xanh bà lãnh cho con trên 21, những hồ sơ nộp 1 tháng 3 năm 2005 thì người ta đang giải quyết tới. Cái đó là cái thông tin và mới nhất mà liên quan tới những hồ sơ và lãnh gia đình, family petition của những người Việt Nam, thân nhân Việt Nam và lãnh.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và quý vị nào đang thắc mắc có những cái vấn đề có liên quan đến bảo lãnh thân nhân, tai nạn xe cộ hay là muốn cho con em mình đi du học như thế nào, thì quý vị có thể gửi câu hỏi đến trực tiếp với luật sư Michael Cao ngày hôm nay và mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và quý vị cũng có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao hai nơi, một tại thành phố Garland với số điện thoại 214-703-0903 trong Sài Gòn Mall, 214-703-0903, và tại Renferry trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo miễn phí là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trở lại với phần nói chuyện với luật sư Michael Cao về gần đây, thì Tấn bắt đầu đã có những cái email và những cái câu hỏi của những người ở Việt Nam cũng có, mà cũng kể cả những người ở bên Hoa Kỳ cũng có, về cái chương trình mà visa đầu tư. Gần đây thì họ đã, bên phía Việt Nam, tức là những người ở Việt Nam, họ đã nghe được cái thông tin là đã có một số người đã đi qua cái chương trình này mà đến California hoặc là đến những cái tiểu bang khác, không có nói ở Texas, nhưng mà bạn bè của họ đã có người đi rồi. Thành ra họ bắt đầu họ có liên lạc qua email hoặc là họ liên lạc qua điện thoại. Thì thưa luật sư, câu hỏi cũng rất là đơn giản, giống như họ đã từng hỏi trước đây. Thì thưa luật sư, là cái phần bỏ ra 500 ngàn ở Việt Nam với cái số tiền phải được chứng minh, tức là mua bán nhà hay là tài sản ông bà để lại, hoặc là
nguồn gốc số tiền.
Nguồn gốc của số tiền. Và khi họ đã bắt đầu giấy tờ để mà được chính phủ Hoa Kỳ approve, thì cái phần invest, cái câu hỏi của họ là khi họ invest qua một cái chương trình nào đó ở bên này, chẳng hạn như là về địa ốc, hay là về những cái việc gì có liên quan đến chính phủ, hay là một cái việc gì có liên quan của tư nhân mà liên quan đến một cái ngành nghề nào đó, thì thưa luật sư, sẵn đây luật sư có thể cho quý thính giả biết một cái example, tức là một cái phần thường thường là như vậy đó, họ sẽ invest vô một cái công trình gì đó mà thật là chắc chắn, hay là họ invest vô một cái công trình gì mà có vẻ như là bấp bênh, thưa luật sư.
Dạ vâng, anh Việt Tấn, là thứ nhất là Michael xin trình bày nhé. Thông thường khách hàng của Michael Việt Nam, Michael cũng làm rất là nhiều những hồ sơ EB5 và đã có lấy được tài sản cho những người khách hàng. Cái chương trình EB5 đối với khách hàng của văn phòng của Michael ở bên những khách hàng ở bên Việt Nam, hai điều rất là quan trọng. Cái tâm lý của người ta là thứ nhất là đừng có mất cái số tiền của người ta, đừng có mất cái 500 ngàn của người ta. Thứ nhì là cố gắng làm sao lấy được tài sản cho anh ta, vợ chồng mình, mấy đứa bé đi theo. Cái vấn đề người ta đầu tư mà thắng thua thì người ta cũng không có quan tâm, người ta cũng không muốn thắng mà cũng chẳng muốn thua. Đại khái cái quan trọng nhất đối với người ta là cái tài sản. Thì bởi vậy Michael khuyên á, nếu mà đã quyết định làm cái chương trình EB5 visa đầu tư đó, thì Michael khuyên á, cố gắng nghiên cứu làm việc với lại một cái công ty nó gọi là Regional Center. Regional Center là những công ty, những nhà đầu tư mà chuyên nghiệp về cái vấn đề EB5, chuyên nghiệp về vấn đề EB5. Người ta có kinh nghiệm, người ta có biết cách là tạo ra những cái giấy tờ để xác nhận, để chứng minh những cái thứ nhất là tạo ra những cái công việc economic report, những cái kế hoạch đầu tư, những cái giấy tờ mà sở hữu chú người ta đang cần. Nhưng mà chỉ có được người kia, thông thường Michael lo là chứng minh cho sở hữu chú thấy là đây là cái nguồn gốc của số tiền đại khái này kia vân vân, cái cá nhân riêng của những cái thông tin của cá nhân riêng của khách hàng này kia vân vân. Thì bởi vậy là cái Michael khuyên á, là đáng lẽ là nếu mà đầu tư có thắng có thua, ví dụ như mua bất động sản hoặc là mở dry clean hay một gì, Michael khuyên á, thì đừng làm vậy. Tốt nhất bỏ cái 500 ngàn đó qua một cái công ty, những cái công ty mà chuyên nghiệp về vấn đề EB5, người ta không có mất số tiền mình đâu, người ta rất là đầu tư rất là chắc. Đương nhiên đầu tư là phải có cái sự rủi ro, nhưng ngược lại mình được quyền lựa chọn những cái chương trình mà cái sự rủi ro nó thấp, thì tốt nhất là lựa chọn những cái chương trình mà rủi ro nó thấp. Thì cố gắng là hy vọng là người ta làm được cái thủ tục để tạo ra những cái công việc, để cho chính phủ thấy là tạo ra công việc, để giúp mình lấy được cái tài sản thôi. Thì cái đó là Michael khuyên, đó là làm việc chung với những cái công ty Regional Center thì nó an toàn hơn.
Dạ vâng, như vậy thì những cái rủi ro thấp thì thường thường chúng ta không có nói tới tiền lời, là vì những rủi ro thấp thì tiền lời chúng ta invest vào đó chúng ta không có nhiều lắm, phải không thưa luật sư?
Vâng, đương nhiên là khi mà đầu tư thì phải có cái sự rủi ro. Đương nhiên là mình có thể là mình lựa chọn, tại vì những cái công ty Regional Center này người ta sẽ trình bày cho mình biết là người ta đang đầu tư cái gì. Cái vấn đề mà mình muốn làm gì với người ta hay không là quyền của mình, tiền là tiền của mình mà, đúng không anh Việt Tấn?
Dạ,
thì bởi vậy nếu mà mình muốn quyết định làm gì với người ta thì mình chiếm một cái chương trình nào mà cái sự rủi ro nó thấp, mà cái lịch sử của cái công ty đó ngược lại thì rất là tốt.
Dạ,
nghĩa
vâng.
Là người ta đã tạo ra, người ta đã lấy được tài sản cho khách hàng rồi. Dạ,
dạ vâng. Xin được chào quý khán giả đang đợi trên đường dây trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello.
Cho biết tên của cô là.
Dạ, em tên Ngân. Dạ, em chào luật sư và dạ, chào anh Việt Tấn à. Dạ, em có câu hỏi xin nhờ anh nhờ luật sư giúp giùm em, chứ có nghe nói là tháng 3 mà ngày 2 tây là ra cái luật gì đó anh, mà em không biết cái website nào mình hỏi đặng mình coi, mình check coi mình có thiếu nợ trên cái chỗ cái gì trên. Em cũng rành
rồi,
mà
ok
nói...
tôi biết gì nói rồi đó. Ok chị, Ok rồi, à, chị muốn hỏi về cái chương trình mà chính phủ sắp sửa ban hành ra là những người nào thiếu nợ tích cực, là những người nào thiếu nợ mà thuế chính phủ mà không chịu trả, hay là những chương trình gì đó mà chính phủ sẽ tới nhà gõ cửa để mà bắt người đúng không?
Dạ dạ.
Well, bác thì nó cũng chưa, dường như là nếu mà những gì anh Việt Tấn nói đúng là cái những cái ticket phạt xe đúng không, phạt mà ngoài đường đúng không,
xe với thiếu nợ chính phủ mà quỵt nợ chính phủ hoặc là chi đình chính phủ mà đã có cái key number rồi mà trốn thì họ đã sẽ tới nhà họ bắt. Nghe nói là tháng 3 này là sẽ có một cái chiến dịch lớn để mà bắt mấy người đó, và họ thông báo như vậy để đúng mà cho những người đó biết mình
ai
đi tới để mà
ai mà đang
turn in. Yeah.
Ai mà đang bị cái tình trạng như vậy thì nếu mà được cái này giải quyết trước khi cái vụ đó xảy ra đúng không?
Dạ,
cái đó đúng
là
nó không phải không luật mà giống như là một cái tuyên bố.
Dạ, dạ đúng, một cái tuyên bố của chính phủ á.
Dạ. Đó, bây giờ mình muốn như điện thoại tới mình hỏi chỗ đó là bây giờ mình gọi số điện thoại nào ha?
Chỗ đó, thưa chị.
Em đề nghị là trước nhất nó là như vậy ha chị, nếu mà mình nghĩ là mình bị có gì mà trục trặc, nghĩa là bị giống như hình sự, giống như bị xích chặt hay gì đó, thì đương nhiên mình biết à, okay. Thì nếu mà mình nghĩ là mình đã bị biết như vậy mà mình muốn giải quyết à, thì cái đường tốt nhất á, là kiếm người luật sư chuyên, ví dụ như bị xích chặt thì kiếm người luật sư chuyên về sát hoặc về xích chặt thì người ta giải quyết được liền à.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị nhé, chúc chị may mắn nha.
Dạ, cảm ơn.
Thưa luật sư, cái vụ này hồi nãy trong cái chương trình kia đó thì có ở bên Houston có bà thẩm phán bà nói về cái vụ mà những ai thiếu nợ tiền tiết kiệm, đại khái là thiếu nợ chính phủ thì họ sẽ tháng 3 này họ sẽ có người tới gõ cửa nhà để mà làm việc thì ai mà là những người trong trường hợp đó thì nên đi liên lạc turn in, tức là vô để mà xin trả, xin deal sao để mà khỏi bị gõ cửa nhà trong cái dịp tháng 3 này. Chắc là họ bắt đầu họ làm thiệt luôn á, chứ không phải họ hù đâu. Dạ vâng. Vâng, thì thưa luật sư, trở lại với cái câu hỏi, quý thính giả tiếp tục có thể gọi vào để mà tham gia chương trình với câu hỏi có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị sau khi quý vị gọi vào bất cứ lúc nào. Số điện thoại của đài là 817-899-4110. Và thưa luật sư Michael Cao, cũng có liên quan đến vấn đề visa đầu tư. Và trường hợp này bây giờ rất là hot, và vì nhiều người đã qua được rồi, cho nên họ đã rất là nôn nóng, ai cũng nôn nóng, và nhiều người nào biết họ có tiền, họ rất là nôn nóng. Và thưa luật sư, khi mà họ được approve và họ được bước chân đến nước Mỹ và họ với cái chương trình này, thì bao lâu họ nhận được cái thẻ xanh ạ? Thời gian bao lâu ạ?
Thôi ví dụ bên lãnh sự quán của Mỹ ở bên Sài Gòn đi ha. Thì nó cũng giống như là những cái hồ sơ định cư theo dự lý diện gia đình hơi xíu, mà còn nhớ ở bên lãnh sự mà người ta đồng ý, người ta approve, người ta cấp visa để định cư qua bên Mỹ.
Okay.
Thì khi mà mình đã bước chân qua Mỹ, qua hải quan của Mỹ, thì trong vòng 2-3 tuần đó, người ta sẽ gửi thẻ xanh về thôi, không những như mình mà vợ chồng và con cái đi theo.
Dạ vâng, là vì á, cái câu hỏi này của một người họ email cho Tấn hỏi á, là vì khi họ đi cái chương trình này nhưng mà họ vẫn còn hàng hai, tức là cơ sở họ vẫn còn ở Việt Nam và họ muốn qua đây một vài tuần để họ sẽ trở về để thu xếp tiếp cái công việc bên kia từ từ lại, chứ thành ra họ mới gửi cái câu hỏi là bao lâu có thẻ xanh, mà khi có thẻ xanh như vậy là họ có thiệt được đi ra khỏi nước Mỹ không, thưa luật sư? Cái là với cái chương trình này.
Thông thường thì sở di trú người ta sẽ nói cỡ 4 tuần, nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael, thường thường mà qua hải quan Mỹ thì thường thường là từ 2 tới 4 tuần, không lâu đâu, ok, là nó sẽ gửi thẻ xanh về, và một khi cầm cái thẻ xanh ở trong tay, một khi cầm thẻ xanh trong tay là đi liền được luôn. Cái lý do là Michael chỉ có khuyên là đừng có đi lâu quá thôi, đừng có đi hơn 6 tháng, 5 thôi. Ví dụ như giờ mới qua Mỹ được có 3 tuần mà giọt mất hơn 5 thì mai mốt khó mà trả lời khi mà vô lại Mỹ.
Dạ vâng. Quý vị đang nghe luật sư Michael Cao giải thích và gửi những cái câu trả lời trong chương trình đầu tư, visa đầu tư cho thân nhân của mình bên Việt Nam, hoặc là những người bên Việt Nam muốn qua Hoa Kỳ đầu tư và nhận được thẻ xanh cho con cái của mình, được thẻ xanh bên này luôn. Và khi mà nhận được thẻ xanh như vậy thì con cái của họ chắc chắn là sẽ được vô học trường học của Mỹ bình thường, giống như những cái diện thẻ xanh khác, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, thẻ xanh là thẻ xanh thôi. Một khi mà có thẻ xanh là đương nhiên con mình là thường trú nhân rồi, mà thường trú nhân nó là được quyền học trường nhà nước, học này kia là đầy đủ hết. Những người mà
Dạ vâng, như vậy thì quá tốt rồi. Và những người nào mà họ đang có cái ý định mà chần chờ đó trong cái thời gian vừa qua đó, thì chắc chắn họ sẽ có những cái bước, vì ai cũng giống như là thấy chưa có người nào qua thì họ còn đang dậm chân tại chỗ để mà chờ xem có ai qua hay không, hay chương trình này đang sao không. Bây giờ là nhiều người đã được qua với cái chương trình này rồi thì chắc chắn là họ sẽ kiếm một cái văn phòng nào đó, luật sư mà bên này, hoặc là một cái văn phòng thân thuộc nào đó của họ để họ có thể nhờ lo thủ tục, chẳng hạn giống như là văn phòng luật sư Michael Cao. Và chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao là 214-703-0903 trong Sài Gòn Mall, và tại Grand Ferry trong Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin được chào vị khán giả tiếp theo trong chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Hello.
Hello.
Cho biết quý nhân có hai vị.
Hello.
Xin mời anh.
Dạ. Yeah. Xin chào luật sư Michael, anh là Phạm Diệp Tấn. Anh tên là Minh á. Em có hai câu hỏi. Thứ nhất là bây giờ em có quốc tịch Mỹ rồi. Bây giờ mua bảo lãnh cho người em, nó có vợ hai con rồi. Thì em phải điền cái đơn, phải một đơn 130 không ạ?
Anh điền cái đơn gì 130, anh nhớ là một hồ sơ thôi nha. Một người em là một cái đơn I-130 thôi. Và mấy vợ với con là đi theo, là ở đằng sau cái đơn I-130 đó. Thì điền vô, điền những cái thông tin đó. Yeah.
Là điền thì mà sao điền tên vợ với hai tên đứa con đó thôi vậy?
Dạ đúng anh, ở đằng sau cái đơn nha. Một gia đình là một hồ sơ là một cái đơn I-130 thôi. Dạ.
Tại vì chỉ nộp một cái phí là 400 mấy thôi vậy?
Anh là anh chị em của cái người em, dụ như là em trai thì đương nhiên là anh phải có cái copy mà tịch thứ nhì để chứng minh như mình có tịch thứ nhì khai sinh, thì cái người em cũng phải có khai sinh, mà trong hai cái khai sinh đó phải trùng ba má đại khái gì đó. Dạ.
Chỉ có cần khai sinh của mấy đứa con với vợ nó không anh?
Khai sinh của người em trai, rồi nếu mà có vợ thì phải có giấy kết hôn, xong rồi nếu có vợ thì phải khai sinh của vợ, mà nếu có hai đứa con thì khai sinh của hai đứa con, chứng minh nó là em trai của anh là ba của hai đứa, đại khái vậy đó.
Ok. Cái đó có cần phải dịch với tiếng Anh không anh?
Dịch hết anh, những cái giấy tờ mà bằng tiếng Việt Nam mà khi mà nộp cho sở di trú, cái điều kiện của sở di trú là bắt buộc phải dịch, mà không những dịch, cái người không dịch phải chứng nhận là người ta hiểu tiếng Anh tiếng Việt, nghĩa là phải ghi vô đó thông ký nha, phải xác nhận là hoàn dịch.
Ok. Giờ em có câu nữa là tại vì em bây giờ em nghe người ta nói á, không biết phải hay là ta đồn ấy, là nếu quốc tịch Mỹ á, quốc tịch Mỹ mà khi ra khỏi nước Mỹ là đi bao lâu cũng được vậy?
Dạ đúng anh, một khi có quốc tịch Mỹ, có hộ chiếu Mỹ là đi bao lâu cũng được anh. Dạ.
Không cần thông báo cho lãnh sự quán hay là cơ quan Mỹ nào biết là mình ở bao lâu vậy?
Dạ đúng anh, cái lý do mà báo cho lãnh sự, một người có quốc tịch Mỹ mà báo cho lãnh sự là đúng ra cho cái an toàn của mình thôi. Mình ví dụ như mình tới một nước, mình đăng ký ghi danh vô thì báo cho người ta biết là mình vô nước đó đã, thì nhiều khi nếu mà có chuyện gì á thì lãnh sự sẽ can thiệp với chính phủ địa phương để giúp cái người quốc tịch của mình. Dạ.
Ok.
Đúng ra cái điều kiện không bắt buộc mình phải khi tới nước nào mình phải đăng ký với lãnh sự là mình đã tới nước đó, cái đó không phải là một cái điều kiện.
Ok.
Muốn cũng được. Dạ.
Ok. Em hỏi anh là cái này, cái vụ mà dịch cái mấy cái giấy tờ ra tiếng Anh anh, là bây giờ thằng em ở Việt Nam nó dịch ở Việt Nam hay là gỡ ở đây em đi dịch bên Mỹ thôi anh?
Anh muốn dịch ở đâu cũng được, miễn sao là cái người thông dịch đó phải chứng nhận là người ta hiểu tiếng Anh, hiểu tiếng Việt, mà người ta chịu ký ở đó, xác nhận vô.
Ok.
Một cái phần tường trình là affidavit.
Ok.
Thank you, luật sư. Xin chào bạn giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Tôi ở truyền Arlington.
Cho biết tên luôn ạ.
Dạ vâng chú.
Dạ tôi truyền Arlington.
Chú truyền, mời chú truyền.
Tôi có bảo lãnh Đức, đứa con gái nó có gia đình á, bây giờ năm 2009, bây giờ nó mới sanh thêm một đứa nhỏ nữa. Mình có cần bổ túc liền hay là từ từ mới bổ túc anh?
Nếu mà chú bà lãnh, nghĩa là chú có tịch bà lãnh và con có gia đình mới sanh con thì nếu mà mới năm 2009, chú biết có 10 năm.
Yeah, đúng rồi.
Thì Michael khuyên á là nếu bổ túc cũng được, ok, chứ không phải là không có được. Nhưng mà nếu muốn mình có thể là đợi tới cuối cùng nha. Nghĩa là khi mà nó chuyển qua bên National Visa Center, lúc mà nó sắp ở 6 tháng hơn á, mà nó báo với mình bắt đầu đóng cái phí visa đó, thì lúc đó mình bổ túc một lượt, mình xin đóng cái phí visa một lượt luôn thì cũng được nữa. Cái đó thì cũng được, cho nó gọn.
Vậy cái visa Bonneton hôm nay là cái con quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con cái là tới ngày nào rồi luật sư?
Dạ vâng chú, cái diện cấp 3 là những người con có gia đình của những người cấu tịch. Hiện tại theo cái thông tin visa Bonneton mới nhất là nó đang giải quyết tới những hồ sơ nộp 15 tháng 7. năm 2002, 15 tháng 7 năm 2002.
Dạ, thôi cảm ơn luật sư và cảm ơn anh Việt Tuấn ạ.
Xin chào, giờ tiếp theo.
Câu hỏi cho một trong luật sư Cao là tôi có người chị ở Việt Nam là 42 tuổi mà ông già của tôi ở đây là năm nay cũng 70-80 tuổi rồi, ông bị bệnh mà bây giờ có thể là xin đi qua thăm ông già. Bà chị của tôi muốn qua thăm ông già ở đây, mình phải cần cái tờ giấy của bác sĩ không để hỏi luật sư?
Dạ vâng, đi cái đại khái này là đi du lịch nha. Du lịch là vô lãnh sự thì người ta sẽ hỏi là ủa mà tôi đi đâu, thì đương nhiên mình nói rằng ba tôi ở bên Mỹ đang bị bệnh, thì đây là cái giấy tờ của bác sĩ chứng minh nó là ba bị bệnh rất là nặng, thì bây giờ tôi qua đây là tôi định qua Mỹ một thăm ba thôi, đại khái vậy thôi. Cái giấy có giấy bác sĩ thì nó tốt hơn, đương nhiên là tốt hơn là nếu không có giấy gì. Ok, nhưng một lần nữa đây là cái hồ sơ du lịch.
Thì coi như là ở đây là mình đi tới văn phòng luật sư làm được giấy tờ đó để mà có lấy thủ tục của ông luật sư.
Dạ, đương nhiên thì anh Hoàng thì bên em muốn giúp thì bên em giúp được, nhưng mà một lần nữa nó chỉ là nếu mà tự làm thì cũng được nữa. Ok, miễn sao là mình biết cách làm thôi.
Okay.
Cái đó tùy anh Hoàng, nhưng đại khái cái hồ sơ thủ tục nó đơn giản lắm.
Dạ. Ok, vậy cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ, xin chào.
Cảm ơn anh Hoàng. Dạ.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp trả lời của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị nào có thân nhân cần những cái dịch vụ kể trên thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao ở số điện thoại 214-703-0903 tại Garland và tại Arlington Renfrew trong khu Asia Times Square. Quý vị có thể gọi số tham khảo miễn phí là 972-606-9988. Và thưa luật sư, trở lại với vấn đề du học của các em trong khoảng thời gian gần đây, thì tôi thấy là ở Dallas rất là nhiều các em du học sinh qua Dallas để mà du học, thì nhưng mà cũng có một số các em ở Việt Nam đã rất phỏng vấn, tuy rằng Tấn có mấy người bạn họ vẫn than phiền là sao con em của họ vẫn phải bị, cũng rất là giỏi nhưng mà sao lại không có đậu phỏng vấn. Thì trong những cái trường hợp như vậy, họ con em của họ cũng giỏi tiếng Anh mà không đậu phỏng vấn, là luật sư có thể đưa ra một vài cái lý do tại sao mà những đứa bé này có tiếng Anh cũng khá mà lại không có thi đậu phỏng vấn, là trường hợp những cái trường hợp sample như thế nào thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Diệp Lẫn, nếu mà nói chuyện thực tế nha, đây là nói chuyện thực tế luôn nha.
Dạ vâng.
Ok, thực tế là ở trong lãnh sự một ngày du học sinh người ta phỏng vấn mấy trăm đứa du học sinh, 200-300 đứa. Thực tế là lãnh sự một ngày chỉ có cho cỡ đâu đó 15-20 đứa đậu thôi. Cái đó là nói chuyện thực tế, nói chuyện số lượng thôi. Thế,
dạ vâng.
Không phải là ai mà đủ điều kiện là automatic là được đậu liền. Cái chuyện mà khi mà vô lãnh sự mà phỏng vấn mà cái xác suất mà được đậu nó rất là thấp, thì cái vấn đề mà tại sao mà mình có đủ điều kiện mà tại sao mà người ta từ chối mình, cái lý do là rất là đơn giản. Thực tế là người ta chỉ có nhận đúng như đại khái vậy đó. Mình tôi thì gặp cái ngày mà quá nhiều đứa giỏi thì mình chịu hơn. Nhưng ngược lại, cái vấn đề mà đi phỏng vấn mà bị rớt, nó không có ảnh hưởng cái sự phỏng vấn sau. Đại khái là mình có thể phỏng vấn lại và có thể đậu lại. Yeah.
Cứ tiếp tục, tức là cứ kiên nhẫn.
Wow. Đương nhiên là nếu mình rớt mình lần đầu, lần nhì, lần ba thì đương nhiên mai mốt nó càng ngày nó càng khó. Nhưng ngược lại, ý của Michael nói là, kinh nghiệm của Michael nói là những người khách hàng mà tiếp tay của Michael, nhiều người phỏng vấn 5-6 lần, có 7 lần, nhiều người giúp sinh còn những 4-7 lần có anh Việt Tấn mà cuối cùng vẫn được đậu. Nó hơi tốn tiền thôi.
Dạ vâng. Như vậy thì sẵn đây Tấn hỏi câu hỏi này, chắc là cũng có nhiều người gia đình có con em của mình đã bị rớt phỏng vấn 3 lần. Và thậm chí Tấn thấy có một số em từ ở những cái vùng xa lên Sài Gòn để mà làm cái phỏng vấn thì cũng 4 lần. Và họ đã rất là chán nản, là không biết lý do tại sao. Thì sẵn cái câu trả lời của luật sư á, cũng rất là an ủi cho họ, là vì có một tháng thì có bao nhiêu em để mà được cái visa qua Mỹ, là 100 em là chỉ nhận có 15 em, thành ra cái số em mà bị rớt phỏng vấn nhiều khi xui nằm ở trong diện 85 em bị không, là vì họ nhận đủ 15 rồi thì họ phải cho rớt mấy người kia.
Khi mà Michael nói chuyện với lãnh sự đó anh Diệp Tấn, mấy người mà officer, mấy người mà làm gì lãnh sự đó, thì người ta không bao giờ người ta chấp nhận là lãnh sự có một cái quota. Quota giống như là một cái con số nhất quyết là người ta không có nhận thêm đó. Okay? Không bao giờ người ta nhận là người ta làm như vậy hết. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael thì thông thường ở một ngày người ta chỉ có nhận đúng nhiều, không có nhiều đơn vị lắm.
Dạ
mà
vâng.
Cái xác xuất đậu nha, xác xuất đậu rất là thấp. Thực tế nó là vậy.
À, vâng, như vậy thì cũng có thể an ủi cho họ là vì họ cứ nghĩ là con của họ dở. Rồi đi lên Sài Gòn, tức là ở dưới tỉnh mà lên Sài Gòn bao nhiêu lần phỏng vấn, 3-4 lần rớt hết, thì họ lấy điều đó làm buồn và họ nghĩ là chắc con em của họ không có đủ khả năng để mà đậu phỏng vấn, để mà đi du học. Thì khi mà họ nghe được cái câu chuyện hôm nay của chúng ta, nghe luật sư nói trên đài như vậy, thì theo cái đó là giống như là cái quán tính của mình, như luật sư nói là họ không có chịu nhận, nhưng mà theo như cái nhìn của luật sư đó thì là như vậy.
Vâng, nhưng mà nói qua thì phải có nói lại nha anh Diệp Tấn, là cái mục đích, cái chương trình, mục đích của cái chương trình du học sinh của lãnh sự quán của Mỹ, của nước Mỹ là gì? Nghĩa là người ta muốn gại, ví dụ như 1.000 đứa du học sinh, thì đương nhiên người ta muốn là lấy mấy đứa mà giỏi nhất, hay nhất, điểm tốt nhất, trong nhà khá giả nhất, đại khái là người ta muốn lựa chọn mấy đứa mà giỏi. Thì người ta có cái kiểu cách của người ta để người ta lựa chọn những cái đứa mà học giỏi. Cái đó là cái mục đích của người ta. Nhưng mà thực tế là du học sinh rất là nhiều, không những Việt Nam nha, rất là nhiều những nước khác, mỗi ngày xếp hàng không biết bao nhiêu du học sinh. Mà thực tế là lãnh sự quán của Mỹ người ta kia thì chỉ có nhận bấy nhiêu, cái số lượng nó ít lắm, trong cái số 100 nữa thì đại khái chỉ có bấy nhiêu thôi.
Dạ vâng. Và Việt Tấn xin hỏi được một cái câu có vẻ này là hơi hơi sâu vô trong cái sinh hoạt của luật sư.
Tức là
trong cái văn phòng của luật sư đó, thường đa số là các em đến với văn phòng của luật sư đó, thì cái cơ hội mà các em được đậu phỏng vấn là cái số lượng Việt Tấn nghe nói rất là nhiều, thì xin luật sư có thể cho khán giả biết cái bí quyết đó không ạ?
Dạ, Michael nói thẳng luôn nha. Michael nói khi mà tới vấn đề du học sinh thì Michael rất là thực tế. Mà rất những người khách hàng mà tới văn phòng của Michael cũng có thể là chứng nhận. Nó là như vậy nha anh Việt Tấn, Michael nói thẳng. Đôi khi mà Michael gặp những cái trường hợp mà mấy đứa du học sinh mà xin vô để muốn đi phỏng vấn, muốn nhờ văn phòng giúp á, mà Michael thấy cái background, cái tình trạng của người ta, ví dụ như điểm thấp quá, hay là tiền không có, tài sản không có, hoặc là chứng minh tài sản không có này kia, mà cái điều kiện nó quá yếu anh Việt Tấn.
Yeah.
Là Michael nói thẳng là thà không nhận hồ sơ, tại vì cái hồ sơ này nếu mà nhận vô mà cái xác suất thấp quá đó, lấy tiền của khách hàng nó cũng không có đúng anh Việt Tấn, đúng không? Michael không có thích vậy. Nhưng ngược lại, những cái hồ sơ mà rất là tốt, mấy con em, mấy đứa bé mà nó học rất là giỏi, mình nhìn vô là biết liền, đúng không? Nhìn vô cái bảng khen, nhìn vô cái học bà, nhìn vô cái đứa bé nó tới văn phòng, nhìn cái sự sáng sủa, nó nói tiếng Anh này kia, mình biết cái xác suất đậu nó cao, thì nhiều khi Michael ok nhận liền. Nhưng mà ngược lại, khi mà Michael gặp những hồ sơ mà thấy cái xác suất đậu mà nó quá thấp á, thì đôi khi Michael cũng nhiều khi mình nói trước nó hay hơn, thà là nói thẳng thôi không nhận cái hồ sơ còn hay hơn là lấy tiền người ta mà mình biết là người ta không có một cái cơ hội để đậu.
Mà mình lại có thể là cũng mang tiếng văn phòng mình là nhiều đứa không đậu từ văn phòng mình. Dạ vâng.
Dạ.
Cảm ơn luật sư
dạ vâng.
Với cái lời tâm sự của luật sư vừa rồi. Và một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại với quý khán giả là văn phòng luật sư Michael Cao chuyên về di trú. Trong dịch vụ di trú thì quý vị cũng biết là bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, fiancé, du học, du lịch. Xin lỗi, cũng có du lịch trong đó luôn đi. Khi mà quý vị cần những dịch vụ kể trên thì quý vị có thể liên lạc tham khảo với văn phòng lần đầu miễn phí, hay quý vị đón nghe chương trình này để mà gọi vào gửi câu hỏi. Và khi gặp tai nạn xe cộ thì quý vị tại văn phòng luật sư Michael Cao cũng có làm cái dịch vụ và bên vực cho thân chủ của mình trong vấn đề đụng xe và lấy cái quyền lợi cho thân chủ của mình. Thì quý vị khi gặp tai nạn xe cộ thì quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao. Và cái phần cuối cùng là quý vị nào có thân nhân bên Việt Nam muốn đầu tư qua Mỹ và muốn tìm một cái văn phòng luật sư để mà tham khảo về giấy tờ, thì văn phòng luật sư Michael Cao cũng đã giúp đỡ cho những người đầu tư qua Hoa Kỳ ngay trong thời gian vừa qua. Thì quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao để lấy cái hẹn. Số điện thoại xin nhắc lại ở Garland 972-214-703-0903 trong khu Sài Gòn Mall, 214-703-0903. Tại Arlington trong khu Asia Times Square, số điện thoại để quý vị liên lạc xin nhắc lại là tham khảo lần đầu miễn phí 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin kính mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn đã cho thông tin của Nhân Phòng, đã giới thiệu Nhân Phòng. Michael rất là cảm ơn. Một lần nữa Michael xin cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM. Michael cùng anh Việt Tấn, Michael xin hẹn lại cùng quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, 3 giờ chiều.
Vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn anh Việt.